Từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Sáu, ngày 17 tháng 9 năm 2010 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về giáo hội công giáo, một cộng đồng thiểu số đầy sáng tạo tại Anh Quốc. Sau đó là các tiết mục, đạo lý cho thiên niên kỷ mới, căn cước người Kitô và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Edinburgh, Scotland. Đức Thánh Cha đã đến Anh Quốc, khởi đầu chuyến viếng thăm kéo dài cho đến Chủ nhật 19 tháng 9 này. Sáng thứ Năm 16 tháng 9, vào lúc 10 giờ 30 phút sáng giờ địa phương, Đức Thánh Cha đã đặt chân xuống phi trường Edinburgh, Scotland. Tại đây, Ngài đã được Hoàng đế Philip, quận công Edinburgh, phu quân nữ hoàng Elizabeth đệ nhị đón tiếp. Vào lúc 11 giờ, nghi lễ đón tiếp chính thức đã diễn ra tại cung điện Holyrood, là nơi Đức Thánh Cha chính thức viếng thăm nữ hoàng Elizabeth. Sau đó, Ngài đọc bài diễn văn đầu tiên trước chính phủ Anh. Đây là chuyến viếng thăm chính thức của một vị giáo hoàng tại Vương quốc Anh kể từ thế kỷ thứ 16. Sau khi quốc vương Henry thứ 8 đoạn tuyệt với giáo hội công giáo để thành lập Anh giáo. Buổi chiều cùng ngày vào lúc 5 giờ 15 phút, Đức Thánh Cha đến công viên Bellahouston Park tại Glasgow để chủ sự thánh lễ. Sau thánh lễ, Ngài bay đến London. Hôm nay, thứ Sáu, 17 tháng 9, sau thánh lễ tại nhà nguyện riêng trong tòa sứ thần tòa thánh ở Wimbledon, Đức Thánh Cha có cuộc gặp gỡ với giới giáo dục công giáo trong nhà nguyện và sân vận động của Đại học St. Mary ở Twickenham, phía tây nam thủ đô London. Cũng tại đây vào lúc 11 giờ 30 phút, Ngài gặp gỡ với các nhà lãnh đạo các tôn giáo khác tại Anh Quốc. Buổi chiều cùng ngày, vào lúc 4 giờ, Ngài viếng thăm Đức Tổng giám mục Rowan Williams, Tổng giám mục Canterbury, lãnh đạo tinh thần của Liên hiệp Anh giáo Thế giới. Cuộc gặp gỡ của hai nhà lãnh đạo tôn giáo diễn ra tại Điện Lambeth. Sau cuộc gặp gỡ với nhà lãnh đạo Anh giáo, Đức Thánh Cha có cuộc gặp gỡ với các đại diện của xã hội dân sự, giới hàn lâm, văn hóa và kinh doanh, cũng như ngoại giao đoàn và các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Điện Westminster. Cuối cùng, một buổi lễ đại kết được cử hành tại tu viện Westminster vào lúc 6 giờ 15 phút chiều. Sang ngày thứ Bảy, 18 tháng 9, vào lúc 9 giờ sáng, Đức Thánh Cha hội kiến với Thủ tướng, Phó Thủ tướng và lãnh tụ đối lập. Vào lúc 10 giờ sáng, Ngài chủ tọa thánh lễ trong nhà thờ chính tòa công giáo Westminster. Buổi chiều cùng ngày, Ngài viếng thăm Viện Dưỡng Lão St. Peter tại Lambeth, trước khi đến chủ tọa buổi canh thức cầu nguyện tại công viên Hyde Park. Cao điểm của chuyến viếng thăm chính là thánh lễ tôn phong chân phước cho Đức Hồng Y John Henry Newman tại công viên Goston Park, Birmingham, miền Trung nước Anh vào lúc 8 giờ sáng ngày Chủ nhật 19 tháng 9. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha viếng thăm tu viện Thánh Philip Neri, do tân chân phước Newman thành lập. Sau đó, tại nhà nguyện Francis Martin House, thuộc Học viện Oscott, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ và dùng cơm trưa với tất cả các đức giám mục Anh, xứ Wales và Scotland. Đức Thánh Cha lên đường trở về Roma vào lúc 6 giờ 45 phút, kết thúc một chuyến viếng thăm, trong đó Ngài có khoảng 20 cuộc gặp gỡ và đọc không dưới 15 bài diễn văn. Tin Vatican. Tòa Thánh lên tiếng cải chính lời tuyên bố của một vị Hồng Y giáo triều. Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn trên tuần báo Đức Focus, Đức Hồng Y Walter Kasper, nguyên chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo, đã đưa ra nhận xét. Nếu có dịp đặt chân xuống phi trường Heathrow, London, đôi khi bạn sẽ có cảm tưởng như đến một quốc gia thuộc thế giới thứ ba. Vị Hồng Y người Đức này còn nói rằng, một thứ chủ nghĩa vô thần mới hiện đang tràn lan tại Anh Quốc. Nếu trên một chuyến bay của hãng hàng không British Airways mà bạn có mang thánh giá, thì bạn sẽ bị kỳ thị. Đức Hồng Y ám chỉ đến vụ hãng hàng không này đã có hành động kỷ luật đối với một nữ chiêu đãi viên vì cô không chịu che thánh giá của đang mang trên đồng phục của mình. Tòa thánh cho biết lẽ ra Đức Hồng Y Casper tháp tùng Đức Thánh Cha trong chuyến viếng thăm Anh Quốc, nhưng vì lý do sức khỏe, ngài đã không có mặt trong chuyến đi. Tòa thánh bác bỏ mọi liên hệ giữa hai sự việc. Cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của tòa thánh, khẳng định rằng, với lời tuyên bố trên đây, Đức Hồng Y cựu chủ tịch hội đồng tòa thánh về hiệp nhất Kitô giáo không hề có bất cứ chủ ý tiêu cực hay miệt thị nào đối với Anh Quốc. Theo giải thích của cha Lombardi, Đức Hồng Y Casper chỉ có ý nói rằng khi đến phi trường quốc tế London, người ta sẽ thấy rằng đây là một nơi giao lưu có đủ mọi thực tại nhân bản xuất phát từ khắp bốn phương. Riêng về chủ nghĩa vô thần, linh mục phát ngôn viên của tòa thánh nói rằng Đức Hồng Y Casper nhắm đến lập trường hung hãn của một số nhà vô thần nổi tiếng tại Anh Quốc. Cha Lombardi nói rằng Đức Hồng Y Casper vẫn nhìn nhận những giá trị cao cả của nền văn hóa Anh. Tin London. Thủ tướng Anh nồng nhiệt đón tiếp Đức Thánh Cha. Hai ngày trước khi Đức Thánh Cha lên đường viếng thăm Anh Quốc, Thủ tướng Anh, ông David Cameron, đã gửi đến Đức Thánh Cha một sứ điệp bày tỏ thịnh tình của ông. Trong sứ điệp đề ngày 14 tháng 9 vừa qua, Thủ tướng Anh nói rằng, chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha là một biến cố lịch sử đầy ý nghĩa, không những đối với người Công giáo mà còn cho tất cả mọi công dân đang tìm kiếm công ích. Sứ điệp của Thủ tướng Cameron có đoạn viết: Tôi muốn được dành cho Đức Thánh Cha một sự đón tiếp rất nồng nhiệt tại Anh Quốc trong chuyến viếng thăm lịch sử quan trọng không thể tả này. Thủ tướng Anh nhìn nhận rằng chuyến viếng thăm đầu tiên của một vị giáo hoàng tại Anh là một vinh dự lớn cho đất nước này. Thủ tướng Cameron nói rằng chuyến viếng thăm 4 ngày này không chỉ dành riêng cho 6 triệu người Công giáo Anh, mà còn cho rất nhiều người có tôn giáo tại Anh cũng như hàng triệu người theo dõi trên khắp thế giới. Là một tín đồ Anh giáo, Thủ tướng Anh mô tả chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha như một cơ hội duy nhất để nói lên sự đóng góp vĩ đại của tất cả mọi cộng đồng tôn giáo cho xã hội. Theo Thủ tướng Cameron, một xã hội được hình thành bởi đức tin phải là một cái gì hơn chủ nghĩa duy vật. Ông khẳng định rằng sự hiệp thông và tình liên đới đang liên kết mọi người Anh không chỉ là những giá trị Kitô mà là những giá trị của nước Anh. Không chối bỏ những chia rẽ trong xã hội Anh về vai trò của tôn giáo, ông Cameron nói rằng sứ điệp của Đức Thánh Cha có một tầm quan trọng phổ quát đối với tín đồ của mọi tôn giáo và ngay cả những người không có tôn giáo. Ông khẳng định rằng sứ điệp rộng lớn của Đức Thánh Cha có thể thách đố chúng ta để nêu lên những câu hỏi về xã hội và cách thế chúng ta đối xử với nhau. Trong sứ điệp, Thủ tướng Anh cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng phải duy trì một quan hệ hữu ích giữa Vương quốc Anh và Tòa thánh Vatican. Ông nói, Tòa thánh cũng là một đối tác của Anh quốc và cũng có một ảnh hưởng lớn trên khắp thế giới. Ông bày tỏ mong ước được hợp tác với Tòa thánh trong việc chiến đấu chống lại nghèo đói, bệnh tật, bảo vệ môi sinh và xây dựng hòa bình thế giới. Tin Roma. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư vừa qua, Đức Thánh Cha nói rằng tình bạn là một trong những tình cảm cao quý nhất của con người. Tiếp tục ôn lại cuộc đời của những người phụ nữ đã có ảnh hưởng lớn trong lịch sử giáo hội, Đức Thánh Cha đề cao gương sáng của Thánh nữ Clara Assisi. Đức Thánh Cha cho biết, năm 18 tuổi, Thánh nữ Clara đã đi theo Thánh Francisco, người mà Thánh nữ xem như một người thầy và người bạn. Tình bạn giữa hai vị thánh là một sự trợ giúp mãnh liệt cho hai vị trong con đường nên thánh. Hai vị thánh đã bổ túc cho nhau trong việc tìm kiếm Chúa. Hai vị đều có chung một xác tín là phải sống cho đến cùng những đòi hỏi của tin mừng. Nói về tình bạn giữa các thánh, Đức Thánh Cha cũng kể lại trường hợp Thánh Francisco de Sales và Thánh nữ Jean-François de Chantal. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, trong 40 năm cuộc sống trần thế, Thánh nữ Clara đã sống với các chị em cùng dòng trong khiêm tốn, hân hoan và nghèo khó tận cùng, phó thác trọn vẹn cho Chúa quan phòng. Theo Đức Thánh Cha, Thánh nữ Clara đã để lại một cuộc sống mẫu mực về ơn gọi thánh hiến của người phụ nữ. Đức Thánh Cha kêu gọi, các thánh nam nữ là những vị đại ân nhân của nhân loại. Các ngài canh tân thế giới bằng cách quảng bá tình yêu được cảm hứng từ tin mừng. Ước gì cũng như các ngài, chúng ta cũng có thể để cho sự nghèo khó vinh hiển, sự khiêm tốn thánh thiện và tình bác ái khôn tả của Chúa Kitô dạy dỗ chúng ta. Tin Roma. Đại hội thế giới về mục vụ hành hương và các đền thánh sẽ được tổ chức tại Santiago de Compostela, Tây Ban Nha, từ ngày 27 đến 30 tháng 9 tới đây. Được Hội đồng Tòa Thánh về mục vụ cho người di dân và tị nạn tổ chức, với sự hợp tác của Tổng giáo phận Santiago, đại hội diễn ra trong khuôn khổ năm thánh Thánh Giacobbe, mà cao điểm sẽ là chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha vào ngày 6 tháng 11 năm nay. Tham dự đại hội là các vị hữu trách về mục vụ tại các đền thánh và các cuộc hành hương trên khắp thế giới. Nhân dịp này, một ủy ban danh dự do quốc vương Tây Ban Nha Hoàng Carlos làm chủ tịch và gồm nhiều nhân vật dân sự và tôn giáo cũng đã được thành lập. Trong đại hội, các tham dự viên sẽ viếng thăm trung tâm lịch sử của thành phố Santiago de Compostela. Mục tiêu của đại hội là gia tăng ý thức rằng hành hương là một sinh hoạt không chỉ có tính cách tôn giáo mà còn có nội dung văn hóa. Vì hành hương có một vai trò văn hóa cao, cho nên cần phải gia tăng nỗ lực để cải thiện các cơ cấu đón tiếp và tìm kiếm những phương tiện thích đáng để giúp đỡ khách hành hương có thể tìm được những giải đáp cho những câu hỏi nền tảng của cuộc sống, hoặc để chiêm ngắm di sản lịch sử, nghệ thuật của trung tâm hành hương. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về Giáo hội Công giáo, một cộng đồng thiểu số đầy sáng tạo tại Anh Quốc, do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha đi vào một trận chiến. Một tu sĩ dòng Viện Đức tại Ward là cha Christoph Jamison đã nhận định như thế về chuyến viếng thăm Anh Quốc của Đức Thánh Cha. Vị linh mục này muốn ám chỉ đến những chiến dịch hung hãn chống Đức Giáo Hoàng của những người vô thần tại Anh. Đầu tháng 9 vừa qua, Hội Nhân bản Anh Quốc, tức Hội Những Người Vô Thần, đã tổ chức một cuộc tranh luận với chủ đề Chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng không nên là một chuyến viếng thăm chính thức. Với chủ đề này, Hội Vô Thần Anh không những kêu gọi chính phủ Anh không nên dành cho Đức Thánh Cha một cuộc đón tiếp như một vị nguyên thủ quốc gia, mà còn ngầm tẩy chay mọi tiếng nói và ảnh hưởng của Giáo hội Công giáo trong xã hội. Từ nhiều tháng nay, chuyến viếng thăm Anh Quốc của Đức Thánh Cha đã làm phát sinh một làn sóng bài Công giáo mà người ta chưa từng thấy tại Anh bao giờ. Các tấm bảng quảng cáo trên các chuyến xe buýt, các chương trình truyền hình, các cuộc biểu tình, chiến dịch chống Công giáo này lại càng được khai thác mạnh hơn khi nổ ra những vụ tai tiếng về lạm dụng tình dục trong giáo hội, cũng như lập trường của Giáo hội Công giáo tại Anh chống lại việc cho phép cặp đồng tính nhận con nuôi. Bên cạnh đó là trào lưu vô thần đang dâng cao tại Anh Quốc từ một thập niên qua. Cha Jamison cho biết, nhiều hiệp hội tranh đấu để loại tôn giáo ra khỏi cuộc tranh luận công cộng. Họ tự nhận là những người thừa hưởng truyền thống tự do của Anh Quốc, nhưng trong thực tế, truyền thống tự do này đã tỏ ra cởi mở hơn nhiều. Về phần mình, nữ ký giả Anna Atko của tuần báo Công giáo Catholic Hero nói rằng, Giáo hội Công giáo đang hứng chịu làn đạn chống đối. Bởi vì giáo hội này có một bản sắc rất mạnh, gắn liền với lịch sử của mình và cương quyết hơn các tôn giáo khác trong cuộc chiến chống lại trào lưu tục hóa. Bị bắt hại, rồi sau đó được nhìn nhận trong gần 300 năm, người Công giáo Anh chỉ bắt đầu có chỗ đứng và tiếng nói trong xã hội từ thế kỷ 19. Dù vậy hiện nay, chỗ đứng này vẫn chưa được thực sự nhìn nhận. Phải đợi cho đến Công đồng Vatican II, người Công giáo mới dấn thân vào xã hội, trong các lĩnh vực giáo dục và xã hội, đặc biệt là giúp đỡ những người túng thiếu. Nổi tiếng vì tỷ lệ thành công cao, các trường Công giáo hiện chiếm khoảng 10% học sinh trên toàn quốc, và cho dẫu hiến pháp không cho phép người Công giáo được kế vị trong vương quốc, vẫn có nhiều người Công giáo đóng một vai trò hàng đầu trong đời sống chính trị tại Anh, như trường hợp Lord Chris Patten, cựu toàn quyền Hồng Kông và hiện là đặc ủy viên tổ chức chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Bà Helen O'Brien, giám đốc Caritas, khẳng định, chúng tôi chỉ chiếm 10% dân số, nhưng chúng tôi có một uy tín đáng kể trong cuộc chiến chống lại nghèo đói, với 34 chi nhánh, 4.000 nhân viên và một hệ thống thiện nguyện. Tôi lấy làm tiếc là sự đóng góp của người Công giáo vào công ích ít được biết đến, và tôi hy vọng rằng Đức Giáo Hoàng sẽ làm cho mọi người biết đến sự đóng góp này. Mặc dù việc thực hiện đạo có phần sút giảm, nhưng Giáo hội Công giáo tại Anh vẫn có 5 triệu tín hữu, trong số này có gần 1 triệu người vẫn còn giữ ngày Chúa Nhật. Tính ra, con số này cũng cao bằng số tín hữu Anh giáo còn giữ đạo. Số ơn gọi trong Giáo hội Công giáo tại Anh vẫn còn nhiều. Trên toàn quốc có 200 giáo xứ với gần 800 phó tế vĩnh viễn. Mỗi giáo xứ đều có một trung tâm huấn luyện dành cho các tân tòng. Năm vừa qua đã có khoảng 4.000 dự tòng được rửa tội vào dịp lễ phục sinh. Đức cha Vincent Nicol, tổng giám mục Westminster, chủ tịch hội đồng giám mục Anh và sứ Wales hãnh diện nói, cộng đồng Công giáo vẫn còn khỏe mạnh. Cộng đồng này cũng được làm giàu thêm nhờ những người di dân từ khắp thế giới. Giáo hội Công giáo tại Anh là một nơi hỗn hợp về mặt xã hội và chủng tộc. Giáo xứ Thánh Anton trong vùng ngoại ô London là một điển hình. Trên một tấm bảng gắn trong nhà thờ, các tín hữu đã ghi quốc gia xuất xứ của mình. Một người giáo dân gốc Jeremia giải thích rằng, khi có người mới đến, giáo xứ xin họ cho biết họ đang cần gì. Người giáo dân gốc Nigeria này đã kết hôn với một người Ái Nhĩ Lan và sinh sống tại Anh từ 24 năm qua. Bà nói rằng giáo xứ giúp đỡ những người mới đến trong các thủ tục hành chánh và hướng dẫn họ về các dịch vụ do giáo xứ cung cấp. Linh mục Dennis Hull, cha sở giáo xứ Thánh Anton giải thích rằng, lúc đầu giáo xứ chỉ có những người di dân đến từ Ái Nhĩ Lan, nhưng nay thì giáo xứ đón tiếp người di dân đến từ khắp thế giới. Theo vị linh mục này, giáo hội tại Anh rất gắn bó với truyền thống, các tín hữu rất trung thành với việc đạo đức truyền thống. Mỗi năm, giáo xứ thu được ít nhất 90.000 bảng Anh từ tiền nến, chuỗi và ý lễ. Mỗi thứ ba hàng tuần đều có khoảng 300 người tham dự tuần 9 ngày kính thánh Anton. Ơn gọi tu sĩ có sút giảm, nhưng các chủng viện vẫn còn đứng vững. Cha Stephen Langreich, giám đốc ơn gọi toàn quốc, cho biết vào tháng 7 vừa qua, giáo hội đã tổ chức liên hoan ơn gọi đầu tiên tại Oxford, trong giáo phận Birmingham. Nhiều bạn trẻ đã đến tham dự liên hoan. Sống động, giáo hội Công giáo tại Anh cũng tỏ ra rất sáng tạo. Trong giáo xứ Thánh Patrick, nằm giữa những quán rượu của người đồng tính và các hí viện, linh mục giáo xứ đã cho thành lập một trường truyền giáo, các hoạt động rao giảng tin mừng trên đường phố và một trung tâm cho những người vô gia cư. Tất cả mọi hoạt động đều nhằm mục đích cho người qua lại thấy được sự hiện diện của giáo hội trong xã hội.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. trưởng thành trong đức tin như tình yêu của cha mẹ. Đây là đề tài của một đạo lý cho thiên niên khi mới tuần này của chúng tôi. Sự trưởng thành trong đời sống đức tin hay thiên liêng cũng trải qua ba giai đoạn như trong đời sống thể lý: trẻ con, người lớn và làm cha mẹ. Ông Jean Vanier, người sáng lập ra cộng đồng có tên là Con Tàu Noe, chuyên phục vụ những người khuyết tật, có nói rằng mỗi người đều có ba tiếng khóc từ trong sâu thẳm của cõi lòng. Trước hết, chúng ta chào đời bằng tiếng khóc bất lực của trẻ thơ. Chúng ta kêu khóc vì chúng ta cần có mẹ có cha để ôm ấp và che chở khi chúng ta hoàn toàn bất lực giữa đời. Đã mang tiếng khóc vào đời, cho nên cuộc đời của mỗi người chúng ta có lẽ cũng sẽ là một tiếng khóc triền miên. Mãi mãi, chúng ta cần có tình yêu và sự vỗ về của cha mẹ. Chính tiếng khóc ấy cuối cùng đưa chúng ta đến với Chúa. Chỉ có tình yêu của cha trên trời mới có thể xoa dịu sự khao khát và lấp đầy sự trống rỗng trong tâm hồn chúng ta. Tiếng khóc thứ hai từ đáy thẳm tâm hồn mỗi người chúng ta. Theo ông Jean Vanier, đó là tiếng khóc khi chúng ta cần một người bạn. Tức một người chúng ta có thể chia sẻ những bí ẩn thâm sâu nhất, người chúng ta có thể tin tưởng mà không sợ bị phản bội, người chúng ta có thể yêu thương. Tiếng khóc ấy cũng hướng chúng ta về với Chúa, đấng đã vượt qua mọi hàng rào ngăn cách vô hình để đến với chúng ta và sống trong chính chúng ta. Chúa Giê-xu đã khẳng định điều đó với các môn đệ của Ngài. Ta không còn gọi các con là tôi tớ nữa, mà là bạn hữu của ta. Cuối cùng, từ trong sâu thẳm của cõi lòng, chúng ta kêu khóc vì muốn được phục vụ những người yếu kém hơn chúng ta. Đối với nhiều người, nhu cầu này được thỏa mãn khi họ được làm cha mẹ. Nhưng đối với rất nhiều người khác, như Chúa Giê-xu, như ông Vanier, hay như bất cứ ai sống độc thân để phục vụ, tiếng kêu khóc này sẽ được xoa dịu qua sự phục vụ dành cho người nghèo, người cô đơn, người bệnh hoạn, người tàn tật, người bị lãng quên trong xã hội. Chúng ta bớt cô đơn thì chúng ta phục vụ. Cũng như bất cứ bậc cha mẹ nào, người tín hữu Kitô trưởng thành không sống cho mình mà vì người khác. Trong lá thư thứ nhất của Ngài, đoạn 3, từ câu 16 đến câu 18, Thánh Gioan Tông Đồ đã viết như sau: căn cứ vào điều này mà chúng ta biết được tình yêu là gì. Đó là Chúa Kitô đã thí mạng vì chúng ta. Như vậy, cả chúng ta nữa, chúng ta cũng phải thí mạng vì anh em. Nếu ai có của cải thế gian và thấy anh em mình lâm cảnh túng thiếu mà chẳng động lòng thương, thì làm sao tình yêu của Thiên Chúa ở lại trong người ấy được? Hỡi các con nhỏ bé, chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm. Thánh Gioan gọi giáo dân của Ngài là các con nhỏ bé. Không những thánh nhân cho biết tuổi già của mình, Ngài còn muốn nói lên tư cách của người tín hữu. Mãi mãi, họ vẫn là những đứa con nhỏ bé trong quan hệ với Chúa. Thật thế, trước mặt Chúa, chúng ta là những đứa con bé nhỏ. Nhưng mặt khác, Chúa lại muốn chúng ta trưởng thành và biết yêu thương bằng một tình yêu hy sinh, vô vị lợi của bậc cha mẹ. Đó là tình yêu duy nhất có thể phản ánh bản tính của Thiên Chúa. Chúng ta nên giống Thiên Chúa khi chúng ta trao ban một cách nhân không, như những người làm cha mẹ. Thật thế, qua tình yêu dành cho con cái, chúng ta có thể cảm nhận được như chính Thiên Chúa cảm nhận, nghĩa là yêu thương một cách vô vị lợi, không tính toán, không cân đo. Trong cuộc sống, quan hệ giữa người với người thường được tính toán cân đo với nhiều yếu tố. Người chủ đánh giá công nhân qua khả năng và sự cần cù. Ngân hàng và các tiệm buôn quan hệ với chúng ta tùy theo mức độ khả tín của chúng ta. Ngay cả bạn bè cũng chọn chúng ta dựa trên căn bản những quyền lợi chung. Trụ trung, có qua có lại mới tuệ lòng nhau. Đó là nguyên tắc nền tảng hướng dẫn các mối quan hệ giữa người với người trong xã hội. Trong gia đình thì trái lại, chỉ có một yếu tố được xem là quan trọng. Đó là quan hệ máu mủ ruột thịt. Chúng ta hãy quan sát cách đối xử của bất cứ cha mẹ nào đối với con cái của họ. Thông minh đỉnh đạt hay chậm trí ngu đần, khỏe mạnh xinh đẹp hay ốm đau tật nguyền. Tất cả mọi đứa con đều được yêu thương như nhau. Chính những đứa con yếu kém nhất lại được yêu thương chiều chuộng nhiều hơn. Trong xã hội, con người đối xử với nhau dựa trên những điều kiện. Trong một gia đình lành mạnh thì trái lại, tình yêu không xây dựng trên bất cứ điều kiện nào. Đứa con sinh ra khuyết tật cũng được yêu thương không kém gì một đứa con lành mạnh. Thật ra, trong xã hội, ngay cả không có quan hệ cha mẹ con cái, người ta cũng có thể và luôn được mời gọi để đối xử bằng một tình yêu vô điều kiện với người đồng loại của mình. Một trong những nghịch lý lớn nhất trong cuộc sống con người là càng ra khỏi bản thân, con người càng trở nên phong phú và càng nên giống Thiên Chúa. Trái lại, càng thủ thế, càng co cụm trong bản thân, con người càng đánh mất tính người. Nhu cầu trao ban cũng lớn bằng nhu cầu nhận lãnh. Chúng ta có thể nhìn vào cuộc đời và hoạt động của cha Pierre, người sáng lập cộng đồng Emmaus, chuyên giúp đỡ những người vô gia cư tự lực cánh sinh, để thấy được chân lý ấy. Xuất thân từ một gia đình quý tộc, cha Pierre đã từng là dân biểu quốc hội. Sau Thế chiến thứ hai, thành phố Paris đầy dẫy những người vô gia cư. Cha Pierre không còn chịu đựng nổi những cuộc tranh cãi huyên thuyên trong quốc hội nữa. Thất vọng vì những lời nói suông của các chính trị gia, cha Pierre rời khỏi quốc hội và đi tu làm linh mục để có thể phục vụ người nghèo. Và khi cảm thấy không thể động viên các chính trị gia, cũng như ngay cả cộng đồng nơi cha đang sống, cha Pierre thấy chỉ còn một cách duy nhất là giúp những người vô gia cư tự tổ chức và tự giúp chính họ. Ngài bắt đầu dạy họ làm một số việc tay chân để kiếm sống. Thay vì đi khắp nơi để nhặt ve chai và các thùng giấy, họ được vị linh mục tổ chức thành từng nhóm sống chung với nhau. Sau đó, Ngài hướng dẫn họ xây một nhà kho từ các vật dụng phế thải và cũng tái sinh các đồ phế thải ấy. Sau cùng, từ chỗ tự lực cánh sinh, cha Pierre gợi lên nơi những người vô gia cư, trách nhiệm của họ đối với những người nghèo khác. trong một chuyến viếng thăm Ấn Độ, Javier gặp gỡ một hạng người mà cuộc sống còn tồi tệ hơn những người vô gia cư tại thành phố Paris. Đó là những người phun cùi. Trở về Pháp, ngài động viên cộng đồng Emmaus, tức những người đã từng sống vô gia cư. Ngài kêu gọi họ góp phần xây dựng một bệnh viện cho những người phun cùi tại Ấn Độ. Ngài nói với những người đã từng được ngài cứu vớt như sau: hoặc chúng ta phải phục vụ, hoặc chúng ta phải chết. Trong một thế giới với 3 tỷ người, mỗi ngày kiếm được không quá 2 mỹ kim. Trong một thế giới với 40.000 trẻ em chết mỗi ngày vì thiếu dinh dưỡng và những bệnh tật có thể ngăn ngừa được, giải pháp cho vấn đề hẳn không nằm trong các chương trình đại sự được vạch ra bởi những người làm việc trong các phòng máy lạnh của những tổ chức quốc tế, mà từ những cá nhân sẵn sàng hy sinh phục vụ và quên mình, như những cha Pierre hay mẹ Teresa Calcutta. Chúa Giêsu đã sống và đề ra nguyên tắc ấy khi ngài nói: con người đến không phải để được hầu hạ và phục vụ, nhưng để hầu hạ và phục vụ. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên ký mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Sáu tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Căn cước người Kitô do Minh Nhật phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với một câu hỏi của Chúa Giêsu trong Tin Mừng theo Thánh Gioan. Thánh Gioan kể lại rằng, sau khi Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ của Ngài trong bữa tiệc ly, cũng là buổi tiệc cuối cùng, trước khi Ngài bước vào cuộc cương khó, chịu chết và sống lại để thực hiện ơn cứu độ cho nhân loại, Ngài đã hỏi các môn đệ của Ngài rằng, các con có hiểu được ý nghĩa của việc Thầy đã làm cho các con không? Câu hỏi này của Chúa Giêsu mang đầy những ý nghĩa sâu xa và để lại những bài học quan trọng cho đời sống của từng người môn đệ thân yêu của Ngài và cũng là cho mỗi người chúng ta. Trong một căn cước người Kitô hôm nay, tôi xin được cùng với quý vị và các bạn suy nghĩ, chiêm ngắm từng cử chỉ việc làm của Chúa Giêsu trong khi, trước khi và sau khi Ngài rửa chân cho các môn đệ, để qua đó chúng ta dần dần khám phá và cảm nghiệm được những bài học quý báu mà Chúa Giêsu muốn trói lại cho từng người chúng ta. Ông bà và anh chị em thân mến, ai trong chúng ta chắc cũng đã nghe và biết rõ về sự kiện Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ trong bữa tiệc ly. Bởi vì cứ hàng năm vào ngày thứ năm tuần thánh là chúng ta được nghe Tin Mừng theo Thánh Gioan thuật lại một cách tỉ mỉ về việc làm này của Chúa Giêsu. Chúng ta đã nghe và biết rõ về việc Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ. Thế nhưng việc làm đó của Chúa Giêsu có ý nghĩa gì đối với từng người chúng ta? Chúng ta có thật sự nhận ra được bài học và sống bài học đó trong cuộc sống của mọi người chúng ta chưa? Đó mới là điều quan trọng. Cho nên, sau khi rửa chân cho các môn đệ, Chúa Giêsu đã hỏi, các con có hiểu được ý nghĩa của việc Thầy làm cho các con không? Phúc âm Thánh Gioan chương 13 câu 12. Trước hết, chúng ta thấy rằng, việc Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ chỉ được duy nhất Tin Mừng Thánh Gioan thuật lại mà thôi. 3 sách Tin Mừng Matthew, Marco, Luca được gọi là tin mừng nhất lãm thì tường thuật về việc Chúa Giêsu lập bí tích thánh thể trong bữa tiệc ly. Mặc dù chúng ta biết chắc rằng Thánh Gioan cũng biết được việc Chúa Giêsu lập bí tích thánh thể trong bữa tiệc ly, nhưng Ngài không kể về sự kiện đó, mà Ngài kể về việc Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ của Ngài. Như vậy, rõ ràng đó là chủ ý của Thánh Gioan. Ngài muốn chỉ cho chúng ta thấy rõ được ý nghĩa rất là quan trọng mà Chúa Giêsu muốn để lại cho chúng ta, như là một tài sản quý giá nhất. Tài sản đó chính là tình yêu thương phục vụ đến quên mình, yêu đến quên mình để hạ mình như người đầy tớ phục vụ cho anh em mình và phục vụ cho đến chết. Thật vậy, Thánh Gioan đã diễn tả rất tỉ mỉ, chi tiết và hết sức trang trọng từng cử chỉ của Chúa Giêsu. Trong bữa ăn, người đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra và lấy khăn mà thắt lưng, đổ nước vào chậu rồi bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau. Phúc âm Thánh Gioan chương 13, câu 4 đến câu 5. Từng chi tiết Thánh Gioan kể ra đó đầy những ý nghĩa. Chúng ta biết ở vùng Trung Đông, quê hương của Chúa Giêsu, khí hậu rất là khắc nghiệt và nóng bức. Vì thế, đôi chân rất dễ bị nóng bức và đầy bụi bặm. Việc rửa chân là một việc làm rất thường xuyên và cần thiết, chẳng những cho sạch mà còn làm cho khỏe khoắn, khoan khoái nữa, nên ở đó có phong tục là chủ nhà luôn sắp xếp cho khách được rửa chân khi khách đến nhà. Phong tục đó, cử chỉ đó như là một dấu chỉ của sự tôn trọng và lịch sự của chủ nhà đối với khách. Nhưng trong sách Sáng Thế có kể về việc Abraham mời khách rửa chân, để tôi cho lấy chút nước. Mời các ngài rửa chân rồi nằm nghỉ dưới gốc cây, Sáng Thế chương 18 câu 4, hay trong sách Samuel quyển thứ nhất cũng kể, bà đứng dậy, sắp mặt xuống đất và nói, này nữ tỳ ngài xin làm tớ nữ để rửa chân cho tôi tớ của đức ông, trích sách tiên tri Samuel quyển thứ nhất chương 25 câu 41. Từ chi tiết thứ nhất này, chúng ta đi đến chi tiết thứ hai cũng hết sức quan trọng, để thấy được ý nghĩa của việc Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ. Theo phong tục của người Do Thái, thì người chủ nhà chỉ rửa chân cho những vị khách, mà những vị khách này phải có địa vị xã hội cao hơn mình. Và việc làm này thật ra cũng rất hiếm thấy. Hơn nữa, việc rửa chân thông thường được làm bởi chính vị khách, hay đó là việc làm của những người đầy tớ mà thôi. Thánh Gioan diễn tả rất rõ là Chúa Giêsu cởi áo tròn mình ra, điều đó cho thấy rằng Ngài muốn khẳng định điều quan trọng này là Ngài đang làm công việc của một người đầy tớ. Ngài đã trở nên người đầy tớ để phục vụ cho các môn đệ, những người đáng lý ra phải phục vụ Ngài. Thái độ và việc làm đó của Chúa Giêsu đã gây sốc cho các môn đệ, bởi vì đâu bao giờ thầy mà lại trở nên tồi tớ để rửa chân cho môn đệ. Phêrô đã không thể chấp nhận việc làm này, cho nên ông đã phản ứng và từ chối Chúa Giêsu rửa chân, bởi vì ông đã chưa hiểu được bài học mà Chúa Giêsu muốn dạy các ông. Và rồi, ngay liền sau đó, Chúa Giêsu đã dạy cho Phêrô và các môn đệ Ngài rằng, Ngài làm như vậy là để noi gương cho các ông. Ngài là Chúa và là Thầy mà đã hạ mình phục vụ như vậy, thì các con, ai muốn theo Thầy thì cũng hãy hạ mình xuống mà phục vụ anh chị em mình như vậy. Đó là bài học phục vụ vì yêu thương mà Chúa Giêsu muốn dạy cho các môn đệ và cũng là bài học cho mọi người chúng ta. Trong hoàn cảnh của từng người chúng ta ngày nay, chúng ta hãy yêu thương và phục vụ như thế nào cho đúng với tinh thần của Chúa Giêsu. Dù sống trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta cũng có thể phục vụ anh chị em mình. Nhưng điều quan trọng là chúng ta phải có được con tim yêu thương và khiêm hạ tột cùng như Chúa Giêsu. Như vậy, trong cuộc đời, có lẽ ai trong chúng ta cũng đã từng có những cảm nghiệm về tình yêu. Ai trong chúng ta cũng cảm nhận rằng yêu là hành vi của một người chấp nhận người khác, muốn điều tốt lành cho người mình yêu. Yêu là chấp nhận quên mình, hạ mình xuống để hy sinh, để trao hiến chính mình, để người mình yêu thương triển nở và hạnh phúc. Khi nào không muốn người mình yêu được hạnh phúc là không yêu người đó nữa rồi. Người cha mẹ nào cũng luôn hy sinh đến quên mình làm việc hết sức và chấp nhận mọi đau khổ, thiệt thòi để chỉ lo cho con cái mình có được những điều tốt đẹp nhất và mong ước con cái mình luôn được hạnh phúc. Chỉ vì tình yêu, tất cả những tính chất cao quý ấy của tình yêu đã được Chúa Giêsu thực hiện cách trọn vẹn qua sự tự hiến, chết đau thương trên thập giá vì con người chúng ta. Cụ thể, tình yêu khôn tả ấy của Chúa Giêsu được biểu lộ một cách sâu thẳm qua hai cử chỉ nổi bật trong bữa tiệc ly, đó là việc Chúa Giêsu lập bí tích thánh thể và rửa chân cho các môn đệ của Ngài. Dầu phúc âm Thánh Gioan không tường thuật việc Chúa Giêsu lập bí tích thánh thể, nhưng chỉ tập trung vào việc rửa chân. Biến cố rửa chân cho các môn đệ chỉ là một nghi thức vĩnh biệt, nhưng là một nghi thức nổi lên tình yêu lớn lao mà Chúa Giêsu dành cho con người chúng ta, và đã để lại cho chúng ta những bài học đầy ý nghĩa và hết sức cảm động mà mỗi người chúng ta cần phải học và thực tập mãi trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta hãy học bài học tình yêu tự hạ hoàn toàn của Chúa Giêsu qua việc rửa chân. Chúng ta biết rằng, khi trỗi dậy rửa chân cho các môn đồ, Chúa Giêsu đã ý thức rõ ràng Ngài là ai. Ngài là Thiên Chúa, Ngài có trước mọi loài và cũng là đấng mà Thiên Chúa trao cho mọi quyền năng trên trời dưới đất. Giây phút vinh quang của Ngài đã đến gần. Ngài biết chẳng bao lâu nữa, Ngài sẽ ngồi trên chiếc ngai bên hữu Chúa Cha. Đáng lẽ một ý thức như thế khiến Chúa Giêsu tự hào về chính mình. Thế nhưng, Ngài lại đi rửa chân cho các môn đệ. Đúng vào lúc đáng lẽ ra Ngài hãnh diện tuyệt đỉnh, thì Chúa lại có một tâm tình khiêm hạ đến tột cùng. Điều gì đã khiến cho Chúa Giêsu làm như vậy? Thưa, tình yêu thương bao giờ cũng như thế. Chẳng hạn, khi có một người đau ốm, ai yêu thương người bệnh đó sẽ sẵn sàng làm tất cả những công việc vụng vặt nhất để phục vụ cho người bệnh. Người ấy làm như thế vì tình yêu vốn là như vậy. Thật vậy, có một câu chuyện ngắn sau đây cho chúng ta thấy sức mạnh của tình yêu thương lớn lao là dường nào. Có một nhà tỷ phú kia, khi quan sát những nữ tử thừa sai bác ái, chăm sóc và rửa chân vết thương cho các bệnh nhân tại một trại phong cùi, ông đã thốt lên: cho tôi 1 tỷ đô la, tôi cũng không làm được những việc này. Nghe nói thế, mẹ Teresa Calcutta đã trả lời: cho chúng tôi 1 tỷ đô la để bảo chúng tôi ngưng làm những việc này, chúng tôi vẫn tiếp tục. Rõ ràng, mẹ Teresa và các nữ tử thừa sai thích làm những việc khổ nhọc, nguy hiểm như thế, và thấy mình không thể không giúp đỡ cho những con người bất hạnh đó chỉ vì yêu thương vốn là như vậy. Thế nhưng, đối với chúng ta, có lắm người cảm thấy mình quá quan trọng, cao cả đến nỗi không thể làm những việc nhỏ nhặt, tầm thường, vì chúng ta không có tình yêu. Thông thường, chúng ta ai có một chút địa vị cao thì thích được ăn trên, ngồi trước. Ai cũng muốn mình được người khác kính nể, cung phụng, hầu hạ. Ai làm đầu, làm lớn thì cũng lo đi tìm lợi lộc cho bản thân mà bất kể sự thiệt hại của người khác. Ai cũng yêu thương mình hơn yêu thương và lo quan tâm giúp đỡ cho những người thấp bé, nghèo hèn, bất hạnh đang sống chung quanh mình. Hơn thế, có khi vì danh dự hay để thỏa mãn tính kiêu căng mà nhiều người chúng ta dùng vị thế, uy tín của mình cùng với những cử chỉ và lời nói không chút tình yêu để xúc phạm, hạ thấp và gây thiệt hại vật chất cũng như tinh thần cho người khác. Nhưng đối với Chúa Giêsu thì hoàn toàn khác hẳn với chúng ta. Ngài đã từng giảng dạy và luôn thực thi những gì Ngài dạy. Trong anh em, ai muốn mình lên cao trọng thì hãy làm đầy tớ. Ai muốn làm đầu thì hãy nên tôi tớ cho mọi người. Chính buổi chiều ngày thứ năm thánh này, Chúa Giêsu đã làm gương. Ngài đã cử hành nghi thức rửa chân một cách hết sức long trọng vì Ngài yêu thương và kính trọng con người. Đang ăn, người đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài, lấy khăn thắt lưng, đó là cử chỉ của người đầy tớ. Khi chủ đang ngồi ăn, đầy tớ phải phục vụ để việc phục vụ được dễ dàng. Đầy tớ phải cởi bỏ áo ngoài, thắt lưng cho gọn gàng. Hãy xem, người quỳ xuống trước mặt môn đệ. Ai trong chúng ta nhìn thấy cảnh tượng này mà không xúc động đến ứa lệ được? một Thiên Chúa lại quỳ gối trước mặt con người. Thiên Chúa hạ mình phục vụ con người, thật là một cảnh tượng và không trí óc nào có thể tưởng tượng nổi, thật là một sáng kiến mà không có nhà phát minh nào dám ngờ tới. Chưa hết, khi Phêrô lên tiếng phản đối việc Chúa Giêsu rửa chân cho ông, Chúa Giêsu đã ngẩng mặt lên để trả lời, một cảnh tượng khiến những tâm hồn kiêu hãnh phải dở ra tan nát. Thay vì con người phải ngẩng đầu lên để gặp Thiên Chúa, thì ở đây Thiên Chúa phải ngẩng đầu lên mới đối diện được với con người. Thiên Chúa hạ mình thẳm sâu để tôn vinh con người lên vì tình yêu thương. Thiên Chúa trân trọng con người, biến con người thành đối tượng của tình yêu thương và phục vụ. Như Chúa Giêsu đã khẳng định, con người đến để hầu hạ chứ không phải để được hầu hạ. Chính tình yêu thương là nguồn lực, nguồn sức mạnh thúc đẩy Chúa Giêsu sống và cư xử không dựa vào địa vị cao trọng của mình. Chính tình yêu đã thúc đẩy Chúa Giêsu bất chấp tất cả, vượt lên chính mình để xả thân phục vụ con người, bất chấp công việc tầm thường, bất chấp sự tự hạ tột cùng, bất chấp sự hy sinh, quên mình và tự hiến hoàn toàn cho con người. Đó là một bài học thật quý báu về tình yêu tự hiến để phục vụ anh chị em mà mọi người chúng ta phải luôn thực hiện trong suốt cuộc đời của chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, một căn cước người Kitô xin được kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ sáu tuần sau.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Dân ngài lòng mến vô biên, niềm tin thêm thuyền, ngàn lời thương nguyện. Dân ngài cuộc sống hôm nay hạnh phúc thương ngài. Con tha thiết dân ngài, lời hát đơn sơ, nguồn vui tin thờ, trọn đời mộng mơ. Xin cho ngày mai ấm êm, tình nồng hồng phu bên cha hiền trên miền.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong sách Hạt Giống Tâm Hồn có ghi lại một câu chuyện có thật xảy ra cách đây đã lâu. Trong không khí vắng lặng, trang nghiêm tại một ngôi thánh đường, một ông lão già nua đưa tay lướt trên phím đàn, dạo những khúc nhạc du dương nhưng mang mát một tâm sự buồn. Đây là lần cuối cùng ông còn ngồi ở vị trí này. Lòng ông không khỏi luyến tiếc vì phải rời bỏ niềm đam mê suốt bao năm qua để nhường chỗ cho một chàng trai trẻ. Khi người thanh niên tới, anh ta tế nhị ngồi ở phía xa xa, đôi mắt như sáng lên khi nhìn thấy chiếc đàn đồ sộ. Ông lão từ từ đứng dậy, đôi chân ông như chậm chạp hẳn vì trái tim còn lưu luyến. Bàn tay ông run run lấy khóa đàn cho vào túi và lặng lẽ bước ra cửa. Nhưng không hiểu sao, ông quay lại, đến gần chàng trai trẻ. Ông nhìn vào gương mặt thông minh của anh ta và nói, khóa đàn của anh đây. Với cái nhìn cương nghị, chàng trai đáp, cảm ơn bác, cháu sẽ không làm bác thất vọng đâu. Ông lão mỉm cười hài lòng. Rồi bước ra cửa. Chàng trai ngồi xuống bên cây đàn, đôi tay mảnh dẻ vê vuốt từng phím ngà bóng loáng. Anh bắt đầu dạo chơi trên phím đàn. Từ bàn tay tài hoa vang lên tiếng nhạc của một thiên tài. Có lẽ chưa ai một lần nghe thấy bản hòa âm nào tuyệt vời như thế. Âm thanh kỳ diệu ấy ngân vang khắp nhà thờ, vọng ra cả thị trấn bé nhỏ, làm bao trái tim rung lên một niềm cảm xúc thành kính, thiêng liêng. Ông lão thấy lòng mình xao xuyến, bồi hồi, từng nốt nhạc như xuyên qua không khí thấm vào lòng ông. Chiếc đàn dưới bàn tay kỳ diệu của chàng nghệ sĩ trẻ tên Bắc vẫn tiếp tục tuôn trào những giai điệu êm đềm nhất. Ông lão tự hỏi, nếu vì lòng ích kỷ mà ta không đưa cho cậu ấy chiếc hóa đàn, thì há chẳng phải ta đã làm thui chột một tài năng rồi hay sao? Quý vị và các bạn thân mến, được tin tưởng, được thừa nhận năng lực của mình là một nhu cầu rất lớn của con người, đặc biệt là đối với người trẻ. Người Việt ta có câu, trê già măng mọc. Tuy nhiên, rất nhiều khi chúng ta vì lòng ích kỷ, vì không chấp nhận được sự vượt trội của người khác, nhất là khi năng lực của mình đã trở nên bị hạn chế bởi tuổi tác, sức khỏe. Trê dù già, nhưng vẫn nhất quyết án ngữ, cố bám lấy những vị trí hiện có và không chấp nhận nhường chỗ để cho măng mọc. Và với tinh thần hẹp hòi, cục bộ như thế, chắc chắn chúng ta khư khư ôm giữ chìa khóa của những cơ hội, không dám trao lại cho ai. Và đó cũng là một trong những nguyên nhân làm cho nhiều tài năng trẻ không được phát hiện. Đây là một thiệt thòi lớn cho sự phát triển của một đất nước, một cộng đoàn. Ông lão tuy không còn sức lực để phục vụ cộng đoàn, nhưng nếu cứ mãi quyến luyến với niềm đam mê, với nhiệm vụ đánh đàn cho nhà thờ mà mình đã gắn bó từ bao nhiêu năm qua, rồi có một suy nghĩ ích kỷ là không muốn ai khác thay thế vai trò của mình, không mạnh dạn giao lại chìa khóa đàn cho một tài năng trẻ đang chờ đợi, thì có thể nhân loại đã không có cơ hội biết đến Bắc, một trong những nhà soạn nhạc cổ điển vĩ đại nhất châu Âu. Kho tàng âm nhạc của thế giới có thể sẽ thiếu vắng những tuyệt tác mà ông đã soạn cho dòng nhạc bác học này. Chuyện chảy máu chất xám luôn là vấn nạn của nhiều doanh nghiệp trong nước và hệ thống hành chính nhà nước Việt Nam của chúng ta hiện nay. Vì thế, hàng loạt địa phương đưa ra nhiều phương thức mời gọi người tài, cạnh tranh cao bằng những chế độ đãi ngộ như những chiếc chìa khóa vàng giúp cho các người trẻ mở cửa tương lai của chính mình, đồng thời cũng góp phần xây dựng đất nước phát triển, xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Chủ trương và chính sách bao giờ cũng rất hay, rất đúng, nhưng quá trình vận dụng và lộ trình tuyển dụng thì lại không như thế. Vì một chủ trương, một chính sách có đi được vào cuộc sống hay không còn phụ thuộc vào những người thực thi trong cơ quan thuộc bộ máy công quyền của xã hội đó. Các bạn trẻ còn hừng hực sức trẻ và đầy nhiệt huyết. Có những bạn trẻ đầy tài năng, nhiệt tình, nhưng vẫn có thể không có cơ hội để cống hiến năng lực, nhiệt huyết của mình nếu người tuyển dụng thiếu công tâm, trục lợi, cảm tính, lạm quyền và tiêu cực. Vì cơ hội cống hiến và làm việc của một con người luôn là kết quả tuyệt vời của sự giao duyên giữa tài năng và việc được đánh giá, nhìn nhận đúng tài năng đó. Trong hoạt động tông đồ của người Kitô hữu chúng ta cũng thế. Nhiều khi chúng ta cũng bị cám dỗ bởi những danh phận, địa vị trong một hội đoàn, một tổ chức đạo đức, và như thế chúng ta sẽ trở nên rất khó chịu, cảm thấy như bị tổn thương danh dự khi cộng đoàn bỗng xuất hiện một ai đó tỏ ra xuất sắc, tài giỏi hơn chúng ta. Và do sự ganh tị, do lo sợ sẽ bị mất ảnh hưởng, vì uy tín và năng lực của mình có thể bị lu mờ trước ngôi sao vừa xuất hiện đó. Từ cõi vô thức, chúng ta bắt đầu có những suy nghĩ và hành động mang đầy tính đố kỵ. Rồi nhân danh sự ổn định cộng đoàn, bảo vệ những bài bản chính thức của tập thể, chúng ta lại khéo léo tìm mọi cách để loại trừ hoặc làm cho nhiệt tình của năng lực mới giảm dần. Họ trở nên chán nản và tự nguyện rời bỏ hội đoàn mà ta đang có ảnh hưởng nhất. Lạy Chúa, trong một xã hội, một cộng đoàn, hay trong các hoạt động mở mang nước Chúa, có thể chúng con là những người nắm giữ chìa khóa tài năng của người khác. Xin cho chúng con biết vượt thắng cái tôi ích kỷ của mình, biết mở lòng ra mà trao cho họ chìa khóa của những cơ hội cống hiến, làm việc. Đó mới là cách chứng tỏ chúng con đang thực sự nỗ lực làm tròn bổn phận của mình cho công cuộc xây dựng cho nước Cha trị đến và góp phần xây dựng cuộc sống trần gian ngày càng trở nên tốt đẹp hơn.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.